chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý thính giả, được sự giúp đỡ của bà con bản Đá Vách, Hà Trọng Căn sớm khắc phục được hậu quả vụ cháy trại lợn gây ra. Anh nghi ngờ có kẻ muốn hại mình nhưng không nghĩ ra là ai. Công việc sản xuất của công ty Căn cũng đã vượt qua những cửa ải ban đầu để đi vào ổn định. Cùng đó, nhà máy răm tre của Nguyễn Uyên cũng tiến triển thuận lợi cùng với mối quan hệ của Vân Thục với Tư Phây. Có tiền trong tay, vị trí của Uyên trong xã cũng ngày càng được củng cố. Nhiều kẻ cơ hội đã xuôn xoe, nịnh bợ. Nguyễn Uyên mục tiêu trở thành thống soái ở Seo Sơn này. Lợi dụng mối quan hệ với các cơ quan quản lý, Uyên làm tê liệt đội xe vận tải của Lâm Trường, nên đội vận tải gỗ của hắn dù vi phạm tới mức nào cũng qua. Có tiền trong tay, hắn mua được khá nhiều diện tích rừng trồng liền vùng và biến chúng thành những trang trại bề thế của riêng mình. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Seo Sơn của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Anh vụt tay xuống lòng đất vừa được cày, cảm giác hơi đất mát lẹ. Đá ong bắt đầu vào thời kỳ phong hóa như cựa quậy, dạo rực trong lòng bàn tay anh. Bất giác, mắt anh rưng lệ. Anh thương đất bao đời nay không được cày bừa, không được phân do chăm bón, ngậm ngùi làm bạn với trẻ vẻ, bỏng bong tế khuột. Anh xót xa cho đất, ngày nối ngày bị đá chèn ép mà không cựa mình lên được để sinh sôi màu mỡ cho dân bạn. Anh tự trách mình từng mải lo toan bóc màu đất đai tiên tổ, để đá kia giống như những kẻ vô lương tâm cản lối, hãm đường, giam cầm, lấn lướt những ham muốn tốt lành của con người dân bản. Mải mê với những suy tư chăn trở, Căn không biết Bí Thư Bầu đã đến bên cạnh từ lúc nào. Bí Thư bắt tay chúc mừng anh. Chúng ta ở đây gắn bó với ruộng đồng, soi bãi, núi non, đời này qua đời khác. Chúng ta đã chứng kiến bao sự đổi thay, nhưng đến bây giờ, sự đổi thay này mở đường cho sự hồi sinh đất cằn vùng Đá Vách. Ý tưởng của anh là ý tưởng của lớp người tiên phong, không cam chịu đói nghèo trong thời đổi mới. Xin được chúc mừng anh. Cảm ơn chị đã luôn luôn có mặt những lúc khó khăn nhất để tiếp sức cho chúng tôi. Tôi tin rằng công cuộc đổi mới của chúng ta sẽ chiến thắng. Bữa cơm trưa hôm đó được kế toán trưởng Hoàn tổ chức tươi hơn mọi bữa. Mọi người hân hoan, mừng rỡ ra mặt. Lái máy Đinh Công Tấn ao ước. Giá như mình có một cái ao, tận dụng một phần phân lợn để nuôi cá thì hay biết mấy. Quê tôi, nhiều nhà nuôi lợn áp dụng mô hình vườn ao chuồng có hiệu quả lắm. Khi ấy, việc cải thiện đời sống gia đình dễ như trở bàn tay vậy. Giám đốc Hà Trọng Căn trầm tư. Đúng vậy, dân bản xưa nay thức ăn chủ yếu là rau măng, giờ có cá thịt thì hay biết mấy. Ý kiến chú Tấn là một ý kiến rất hay. Chúng ta làm chuồng trại chăn nuôi không phải chỉ phục vụ cho công ty ta phát triển, mà cần tạo ra một thói quen tốt cho dân bản trong việc xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp nông thôn. Cô Dung nên cân nhắc việc làm này. Dung kiến nghị. Hay là mình đắp con đập nối hai khe đồi tích nước làm đập thả cá? Đắp đập ở thế đất treo như thế, mùa khô nước thấm đi hết, chứ còn gì? Tấn tiếp lời. Không sợ lắm đâu. Ở quê tôi, người ta có biện pháp gieo vừng thật dày trên nền ao bị thấm nước. Đến khi vừng chuẩn bị ra hoa, thì dùng que vụt cho cây vừng nát ra, nhựa vừng bám vào đất. Làm vài lần là hết thấm nước. Mình cũng có thể làm thế. Và lại nếu cần, ta cho đào mương dẫn nước từ phai khe mương sang, hoặc là như thời trước, làm cọn nước, lấy nước từ thác Kẹm Hem trên bến Tình, bổ sung thì lo gì nữa. Giám đốc Căn hồ hởi như chút được gánh nặng. Tôi ủng hộ sáng kiến này. Cô Dung, anh Công, tính toán và tranh thủ ý kiến anh Tấn nhé. Nếu làm được, ta sẽ vận động bà con dân bản noi theo. Mô hình chăn nuôi lợn siêu nạc kết hợp với đập thả cá của công ty sẽ nhân ra cho bà con các hộ, thay cho tập quán nuôi lợn thả rông được chăng hay chớ như bây giờ. Chúng ta sẽ bàn với công ty xúc sản tổ chức thu mua lợn cho bà con. Mọi người rôm rả bàn tán, chúc mừng sáng kiến của lái máy Đinh Công Tấn. Sáng kiến của anh Tấn được chị Dung giúp sức thì nhất định thành công rồi. Đất đang khô hạn thế này mà có nước thì thỏa mãn phải biết. Tiếng cười vang lên rộn rã. Bất giác, cả Tấn và Dung đều ấp úng đỏ mặt quay đi trong không khí hồn nhiên sau bao nhiêu thăng trầm khó nhọc của mọi người. Tấn quá vợ đã mấy năm nay, với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó lao động, nhưng hiền lành, ít nói. Gặp bạn gái chẳng dám nói năng câu gì, chân tay cứ run bần bật, nên Tấn lấy vợ muộn, lại chậm có con. Ngoài 35 tuổi mới sinh con đầu lòng. Sinh nở mẹ tròn con vuông được gần năm, thì chẳng may vợ bị cảm đột ngột, không cứu được. Tấn dầu dĩ cả cõi lòng hàng mấy mùa trăng, nhưng công việc vẫn là công việc. Công việc lại cuốn hút Tấn. Anh đi làm xa, phải gửi con cho bà nội nuôi. Nay, con anh đã đi học mẫu giáo lớp chổi, lớp lá. Ở đời, số phận chẳng biết thế nào cả. Những ngày sau đó, vào mùa thuận mưa vừa nắng, Tấn ngày hai buổi cùng chiếc T54B lăn lộn với những quả đồi sỏi ong cằn cỗi. Những vệt đất đỏ nâu cứ ngày tiếp ngày, lấn dần những vạt đồi bỏng bong tế khuột. Đá lớn, đá bé, đá mẹ, đá con được móc lên nhiều vô kể. Việc thu gom đá nếu làm bằng thủ công thì rất nặng nhọc. Đá vừa to vừa nặng, vận chuyển ra bờ lô lại xa. Cũng may, nhờ sáng kiến của Tấn dùng hệ thống thủy lực máy kéo, nên cuối cùng đá móc lên đến đâu cũng vận chuyển hết đến đấy. Đến khâu đào rãnh là khâu cần sử dụng lao động thủ công khá lớn. Công là người được giám đốc căn, giao phụ trách, hết lăn lộn, thuê lao động ở các bản trong xã Xeo Sơn, lại bươn bà về quê, thuê mướn lao động để đào. Ngặt nỗi, sau khi giao đất giao rừng, nhà nào bây giờ cũng bận việc. Thuê mướn lao động khó khăn, nên tiến độ đào đất rất chậm, hàng chục ngày mới được một hecta. Cứ đà này, không kịp tiến độ kế hoạch đặt ra là cái chắc. Căn lo đến mất ăn mất ngủ. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến thời điểm trồng chè thích hợp. Hòm giống anh đã hợp đồng mua ở đội sản xuất giống của công ty giám đốc Trần Vũ rồi. Phân chuồng thu gom ở Xeo Sơn và các vùng lân cận, cùng số phân ở trại chăn nuôi công ty đã được dung cho ủ với phân lân có nhẽ cũng lên đến 600-700 tấn. Tất cả chỉ chờ khâu làm đất và đào rãnh. Giữa lúc đó thì Tấn lăn đùng ra ốm. Người như Tấn mà ốm là không phải chuyện đùa. Nhưng biết làm thế nào được, đá còn phải đổ mồ hôi cơ mà. Chung quy cũng tại bởi Tấn tham công tiếc việc quá. Người đâu mà chịu khó đến vậy. Cứ từ sáng đến tối, buông bát buông đũa là đã thấy ngồi trên máy chồm chồm trên đồi rồi. Thế thì sức mấy mà chịu nổi. Cơn sốt vật vã, Tấn hết rét lạnh toát người, đắp mấy chiếc chăn, lại đến nóng vã mồ hôi hột. Luôn tay quạt vẫn ngột ngạt. Dùng lăng xăng chạy đi, chạy lại lo lắng cho anh. Khi thì miếng nước, khi thì thìa cháo. Đêm căn thức canh cho Tấn ngủ, chỉ lo khi lên cơn sốt rét quạt lại. Lúc sốt lúc nóng, lại ủ chăn thì biết đến ngày nào cho khỏi được. Hộp sữa anh mua, Tấn uống được đã là bao. Nồi cháo gà giúp nấu, ép mãi Tấn mới húp được vài thìa. Cứ này phải hàng tuần nữa phải dừng việc. Cũng đành vậy, chứ biết làm thế nào. Trời gần sáng, tiếng gà trong bản đã bắt đầu éo óc. Vầng trăng thượng tuần như chiếc liềm trôi trên nền trời trong xanh, loáng thoáng những vạt mây đang ánh lên màu phớt hồng. Những cánh vạc đi ăn đêm về, vẽ lên những nét thanh bình mơ mộng. Dung vừa thức giấc, đang tính toán sửa soạn bữa ăn sáng cho anh em. Căn thức suốt đêm trông chừng Tấn, nên Dung muốn để anh chợp mắt thêm một lát nữa. Bỗng Tấn vùng dậy. Anh Căn, có cách rồi. Căn choàng tỉnh hồi hộp hỏi. Cách gì vậy? Em nghĩ ra cách đào rãnh chè bằng máy rồi. Anh đưa em về công ty ngay bây giờ nhé. Này, gà còn chưa dắt con đi rửa mặt đâu đấy. Về sớm quá, đã có ai đi làm đâu. Không, phải về sớm, kẻo giám đốc đi vắng là chậm mất thời cơ. Nhưng cậu đang ốm, đi thế nào được? Anh lai xe máy, gọi thêm người ngồi sau ôm em là đi được. Bây giờ cũng đã gà gáy sáng rồi, còn sớm gì nữa anh? Nghe Tấn nói, có cách đào rãnh chè bằng máy. Háo hức với công việc. Thế là Căn vớ chiếc min khơ, nổ máy, dìu Tấn ngồi lên yên. Dục Dung lấy thêm cái chăn đơn, choàng lên đầu Tấn. Lại bảo Dung ngồi sau, đỡ Tấn khỏi ngã. Dung thoáng ngại ngùng, Căn phải gằn giọng. Cô xem, mình còn ai nữa? Chú Công đi thuê lao động chưa về. Công ty chỉ còn mình tôi là con trai. Chẳng cô ngồi đỡ chú ấy thì ai vào đây nào? Trẻ trung gì nữa mà xấu hổ. Hay cô cầm lái để tôi ngồi sau vậy? Em cầm lái được thì chả phải bảo. Thế là ba người lên xe phóng đi. Trời chưa tỏ mặt người, hơi sương đêm mát lẹm. Con đường đất lúc trời nắng thì bụi mù mịt. Bây giờ còn hơi sương, bụi chưa bay lên nổi. Xe mát máy cứ vèo vèo. Tấn trùm chăn ngồi giữa, lo cho mình thì ít, lo cho Dung thì nhiều. Không biết yên xe đằng sau còn đủ chỗ cho Dung ngồi không? Không biết xe chạy thế này, Dung có bị sốc không? Tấn muốn quay lại hỏi mà ngại ngùng không dám. Hơi ấm từ người Dung cứ nồng nàn khiến Tấn thấy dịu hẳn trong lòng. Lâu lắm rồi, Tấn chưa được có người phụ nữ nào ngồi cạnh. Bất giác, anh thấy sao xuyến đến kỳ lạ. Cứ lâng lâng, chống ngược thình thịch, người run lên. Dung ngồi sau Tấn, đỡ cho anh đang sốt khỏi sơ suất buông tay ngã. Đã lâu, Dung cũng không ngồi cạnh người đàn ông nào. Bây giờ ngồi sau Tấn, cô cũng thấy lòng nao nao khó tả. Tự nhiên, Dung nhớ lại lúc cô bị tâm thần, không quần, không áo, đi lang thang ngoài đường, ngoài chợ mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. May mà lúc ấy Tấn không gặp, chứ nếu mà gặp thì bây giờ biết trốn đâu đây. Ngồi sau, Dung cảm thấy người Tấn hơi run, cái run của sự xao xuyến. Nhưng Dung nghĩ, anh lại lên cơn sốt. Bất giác, Dung ôm lấy anh chặt hơn vì lo anh ngã. Tấn cũng cảm thấy vòng ôm của Dung chặt lại. Bên tai anh, lời nói của Dung như gió thoảng. Anh lại sốt à? Anh trả lời, giọng càng như run lên. Không, anh ổn mà. Anh lại giấu em rồi. Lời nói của Dung như mát mẻ, hờn dỗi. Vòng tay của Dung như siết chặt hơn, hơi ấm như nồng nàn hơn, đầy nữ tính. Đoạn đường tưởng xa, nhưng hôm nay sao đối với Tấn gần đến thế? Loáng cái, họ đã về đến công ty. Giám đốc Trần Vũ, sau khi nghe Tấn trình bày cải tiến, nhất trí ngay. Hai lưỡi cày mới được xuất kho để Tấn cải tiến thêm giá lắp vào khung nâng hạ của máy kéo. Thế là sau một ngày, thiết bị đào rãnh do Tấn cải tiến đã được hoàn thành. Giám đốc Trần Vũ thấy khối lượng công việc khai hoang đào rãnh của Căn còn nhiều nên quyết định tăng cường thêm cho Căn hai công nhân lái máy nữa và khuyên Căn tổ chức khai hoang đào rãnh cả 3 ca cho kịp thời vụ. Thế là từ hôm ấy, tiếng máy cứ nổ giòn trên đồi, hết khai hoang, giả đá, lại đến đào rãnh. Lao động hợp đồng đua nhau gánh phân rải xuống rãnh chè, lấp đất ủ tiếp, chờ đến ngày hạ bầu giống. Chẳng mấy chốc, 30 hecta khai hoang đã xong tinh tươm, gọn ghẽ. Những rãnh chè theo đường đồng mức tăm tắp, vẽ trên đồi hoang xưa kia, những đường cong mềm mại, uyển chuyển. Chắc chắn chỉ sang năm thôi, những hàng chè mới trồng sẽ lên xanh. Bất chợt, lòng Căn xôn xang, một niềm vui không giấy bút nào tả nổi. Công việc chăn nuôi lợn của Dung ở trại chăn nuôi đã đi vào ổn định. Hàng ngày tùy theo tuổi, lợn được ăn 3 bữa hoặc 4 bữa theo khẩu phần thức ăn đã định sẵn. Riêng lợn nái hoặc lợn nuôi con có chế độ riêng. Người đứng chuồng theo định lượng đổ thức ăn vào máng chuyên dùng cho từng chuồng. Lợn ăn xong, lúc nào khát, ra ngậm miệng, vào vòi là van nước tự động mở. Lợn uống đủ nước, van sẽ tự ngắt. Cũng như thế, đến giờ dọn chuồng, người đứng chuồng sẽ đẩy phân khô vào đống ủ và dùng vòi nước xịt phân và chất thải còn lại xuống rãnh, chảy vào hầm bioga. Vì vậy, chuồng trại lúc nào cũng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Hai hầm bioga của trại có thể tích mỗi hầm 20 khối, sản sinh ra một lượng ga đủ thắp sáng chuồng trại, sưởi ấm cho lợn vào mùa lạnh, dùng cho đun nấu phục vụ sinh hoạt trong trại. Sau khi đã được vi sinh vật yếm khí phân hủy tạo ga, lượng phân đặc được lấy ra khỏi hầm, ủ để bón cho chè, lượng nước được thoát ra bể. Tại đây có bơm hút tưới cho vườn chè. Thức ăn cho lợn được hợp đồng mua của nhà máy chế biến thức ăn gia súc theo phương thức xuất lợn bán mới phải thanh toán tiền mua thức ăn nên cũng giúp cho trại giải thoát được áp lực về vốn. Mỗi lứa lợn nuôi trong 4 tháng đã có trọng lượng xuất chuồng bình quân 1 tạ một con. Như trại của Căn, nuôi 200 con cũng xuất được 20 tấn. Nếu được giá thì lợi nhuận chăn nuôi cũng không phải là nhỏ. Công ty xúc sản xuất khẩu của Giám đốc Phạm Bá Long đảm bảo đầu ra cho kế hoạch xuất khẩu sẽ giúp cho trại ổn định sản xuất. Chính vì có quy trình khép kín như vậy, nên trại chăn nuôi của Dung chỉ cần vài người là có thể quản lý tới 400-500 đầu lợn, kể cả lợn nái, lợn con và lợn bột. Căn muốn mô hình hóa công việc chăn nuôi này để chuyển giao cho bà con dân bản. Nhiều đời nay, dân bản cả người Mường lẫn người Dao, người Mông lẫn người Kinh đều nuôi lợn theo phương thức tận dụng thức ăn thừa, bèo tây cây chuối nên hiệu quả thấp, rất mất vệ sinh. Nay anh muốn vận động mọi người chuyển sang chăn nuôi theo mô hình tân tiến này. Nếu được như vậy, phương thức sản xuất và nề nếp sinh hoạt của dân bản sẽ thay đổi. Tuy vậy, trại chăn nuôi của công ty Căn mới chập chững đi những bước đi đầu tiên. Suy nghĩ của Căn luôn trăn trở tìm đường đi làm ăn kinh tế chính đáng cho dân bản. Nhưng đó là việc không đơn giản. Anh muốn điều kiện thật chín muồi mới vận động bà con. Anh lo lắng nhất vẫn là đầu ra. Chỉ cần ách tắc đầu ra là toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể. Đến lúc xuất chuồng mà lợn chưa bán được thì vẫn cứ phải cho ăn, mà tăng trọng chậm lại là lỗ to. Vốn liếng của dân bản sẽ mất mát, thiệt hại lớn lắm. Vì vậy, anh lưỡng lự, muốn mời giám đốc công ty xúc sản Phạm Bá Long lên thăm để bàn cho thấu đáo. Nhưng thương trường giống như chiến trường, không thể chỉ bằng nói suông là thuyết phục giám đốc Phạm Bá Long ngay được. Lòng tin của bạn hàng không phải tự nhiên mà có, nó phải được xây dựng từ thực tiễn cuộc sống mới bền được. Cần phải có thực tiễn chăn nuôi của dân bản để minh chứng. Vậy, ai sẽ là người giúp anh đưa ước ao này vào thực tế? Trong đầu anh bỗng lóe lên nhanh như tia chớp một gương mặt khi anh nghĩ đến đây. Phải, chỉ có những người như thế mới dám hy sinh lợi ích riêng cho tập thể, cho những người lao động một nắng hai sương, cho dân bản. Anh tức tốc lên xe, hăm hở lao về Cọ Sơn, nơi có người đồng chí, người em gái mà lâu nay anh luôn trân trọng vì tài và đức. Người ấy là Triệu Thị Hân, người con của bản sao đã lăn lộn với đồng ruộng, núi rừng, đã thành công trong việc hướng dẫn dân bản cấy lúa quả đen thành lúa thương phẩm, đã trồng rừng khe cút thành rừng đại ngàn. Khi anh đến nhà Hân, cũng là lúc vợ chồng Hân vừa đi làm đồng về, quần còn ống thóc ấm cao. Nghe Căn nói rảnh rẽ ý định của mình, Hân suy nghĩ lung lắm. Đây không phải là chuyện đùa, là chuyện nói cho vui miệng. Nếu chỉ là việc của nhà mình, chắc chắn Hân không phải nghĩ lâu đến thế. Đây là việc của dân, của bản. Cao hơn nữa, đây là việc trọng đại của đảng, là việc thực hiện nghị quyết đảng bộ, đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống của nhân dân, làm cái bụng của dân no, làm đời sống của dân, nhất là dân bản người sao của Hân khá giả, làm cho khẩu hiệu miền núi tiến kịp miền xuôi thành hiện thực. Nếu được, trước mắt Hân được. Nhưng Nếu thất bại, không dễ gì vận động được dân bản nghe theo nữa. Người sao đã tin là tin ngay, còn không tin thì khó lay chuyển, bảo nhau tin được. Hân trầm ngâm, không bắt vào câu trả lời mà giữ Căn ở lại ăn cơm trưa. Biết tính Hân cẩn trọng, Căn không ép buộc Hân phải trả lời ngay. Người phụ nữ sao này kém Căn gần chục tuổi, không còn cái vẻ sốc nổi như ngày vừa tốt nghiệp trường trung cấp nông nghiệp của tỉnh. Chập chững về quê hương Cọ Sơn, tham gia cùng anh xây dựng cánh đồng Cọ Sơn thành cánh đồng lúa nếp quả đen thương phẩm nữa. Chị đã trở thành người cán bộ của bản, của xã, chín chắn trong công việc. Miệng đã nói là tay làm được, đằm thắm trong giao tiếp với cán bộ và nhân dân, thương người như thể thương thân. Chị có ý thức trách nhiệm cao với tổ chức đảng, nói và làm luôn theo nghị quyết. Trong gia đình, chị là người tình cảm, có sức thuyết phục chồng và dạy dỗ con hướng tâm vào phục thiện. Còn nhớ trước đây, con trai người sao chỉ chuyên vào rừng, săn bắn hoặc tụ tập chơi nhởi, rượu chè. Chẳng mấy khi đi làm đồng hay làm nương, làm sẫy. Họ bảo đấy là công việc đàn bà phụ nữ phải làm. Khi xây dựng hương ước để dân bản bàn bạc, Hân đã rất vất vả vận động, lấy lời nói và uy tín của già làng trưởng bản thuyết phục. Bản thân Hân phải kiên trì cảm hóa chồng bằng tình cảm yêu thương, làm gương. Dần dần, đàn ông trong bản mới thấm thía rằng có chung tay với vợ con mới xây dựng được cuộc sống ấm no, con cái mới có ý thức, về già mới có cuộc sống tinh thần thoải mái. Vì vậy, dân bản Cọ Sơn tin Hân như người ruột già tâm phúc. Bữa ăn trưa có rau cải nương xào, có măng chua nấu cá suối, có thịt chua nén trong ống nứa. Chén rượu ngô khiến hai người đàn ông lâng lâng. Mùng cơm nếp quả sơn đã vơi đi giả nửa. Khi đó, Hân mới nói với Căn. Chuyện anh Căn nói, cho em suy nghĩ thêm. Em chưa có thực tiễn, chưa am hiểu mô hình vườn ao chuồng, sợ rằng làm hỏng việc lớn của anh, của đảng bộ. Em muốn sang công ty anh học hỏi và xem xét kỹ lưỡng, rồi về làm cũng chưa muộn. Đường đi còn dài, còn gian lao khổ ải, nhưng vợ chồng em sẽ theo anh, theo đảng, lo cho cuộc sống dân bản, nhất là dân bản người dân Seo Sơn mình. Được lời ân nghĩa như cởi được gánh nặng, Căn thêm tin tưởng ở suy nghĩ của mình, vào tương lai và mời vợ chồng Hân sang thăm công ty anh, thăm mô hình chăn nuôi của anh. Mấy hôm sau, vợ chồng Hân sang công ty của Căn, phó giám đốc Hoàng Thị Dung đưa họ đi thăm chuồng trại chăn nuôi. Cũng đã nghe bí thư bầu nói chuyện, nhưng Hân không ngờ công việc chăn nuôi của Căn phát triển nhanh thế. Vừa ngày nào, Hân còn chứng kiến cảnh tang thương khi trại chăn nuôi của Căn bị đốt cháy. Thế mà giờ đây, ngăn chuồng nào, ngăn chuồng ấy, lợn to, lợn bé, con nào cũng hồng hào, nần nẫn. Đám lợn con mới đẻ, chí chóe tranh nhau bú mẹ. Những con lợn mẹ nằm dài cho đám con bú ra chiều tình cảm, thỉnh thoảng lại kêu ờn ờn và chép miệng như khuyến khích đám con hay ăn, háu bú. Bên ngăn lợn bột, những chú lợn choai choai, 5-60 cân, vụt đầu vào máng cám, ăn ngon lành, lại no, lại chạy ra vòi nước, ngậm miệng vào vòi rít nước, xem chừng thích thú. Chuồng trại sạch tinh, không có mùi hôi như chuồng lợn nhà. Dung cầm vòi nước xịt tắm cho lợn. Đàn lợn có vẻ mãn nguyện vì được ăn no, tắm mát, đua dẫn nhau, trông đến mát mắt. Dung dẫn Hân xem khu hầm bioga và bơm tưới nước phân sau khi đã phân hủy để tưới cho trẻ. Thật sạch sẽ. Bếp nấu bằng khí bioga xanh lè, bóng điện dùng bằng khí bioga sáng trắng, bếp sưởi dùng khí bioga và hơi nóng rưng rức. Hân như bị thôi miên, ngắm nhìn không chớp mắt. Dung lại dẫn vợ chồng Hân ra thăm khu đồi mới khai hoang, đang đào rãnh, bón phân chuẩn bị trồng chè. Những dãy chè chạy theo đường đồng mức đều tăm tắp. Với con mắt của một cán bộ nông nghiệp đã từng trải, Hân thấy công việc Hà Trọng Căn làm thật có bài bản, không hổ danh là kỹ sư nông học. Việc làm đất, đào rãnh, bón phân khoa học như thế này đảm bảo chăm lo đến gốc rễ cho đời cây chè phát triển lâu bền. Người ta bảo, đất xấu nặn chẳng nên nồi. Nhưng đất này tuy xấu, nhưng được người yêu quý đất, chăm sóc, bồi bổ, thương yêu đất như anh Căn, thì đất nào nỡ phụ. Hân hình dung, chỉ vài năm nữa thôi, những luống chè trồng năm nay sẽ giao tán. Khi ấy, búp sẽ lên tua tủa, non mỡn. Màu xanh của chè sẽ át đi màu đỏ đồng đọc của đất sỏi đá. Vùng đá vách này sẽ hết khô cằn. Đất đai của tổ tiên sẽ là vàng ngọc. Dùng cũng chỉ cho Hân vùng khe sẽ đắp thành hồ nước nuôi cá. Dẫu mới chỉ là ý tưởng, nhưng là một ý tưởng nghiêm túc, một ý tưởng đặt nền móng vững bền cho sự phát triển của quê hương Seo Sơn. Vừa khai thác thế mạnh của tự nhiên, vừa chăm lo, bồi bổ cho tự nhiên, để cho môi trường đời con, đời cháu không bị tàn phá. Tự nhiên, Hân thấy xấu hổ vì đã có lúc lửng chừng khi nghe Căn đề xuất việc thí điểm mô hình vườn ao chuồng để nhân rộng cho bà con dân bản. Hân cảm thấy mình quá nhỏ bé khi ở bên cạnh Căn. Cô mong muốn sớm bay về nhà để bắt tay vào thực hiện mô hình do Căn đề nghị. Hai vợ chồng Hân yêu cầu Dung trao đổi thật kỹ cùng cách nuôi lợn tại trại, từ chuồng trại xây dựng thế nào là vừa đủ, hệ thống nước nên thiết kế ra sao, làm hầm bioga khó khăn những gì, thức ăn cho lợn mua ở đâu, vốn liếng đầu tư bao nhiêu là hợp lý. Khi đứng ngoài cuộc, Hân chẳng bận tâm nhiều đến việc đó. Nhưng bây giờ sắn tay vào thực hiện, Hân hiểu Hân đang làm mẫu cho không phải chỉ dân bản Cọ Sơn, mà còn là cho nhân dân cả xã. Vì vậy, không thể chỉ biết qua loa, đại khái mà đã làm. Được chồng thông cảm và đồng tình, Hân quyết tâm làm cho ra tấm, ra miếng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Seo Sơn của tác giả Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.